Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 9 tháng 11 vừa qua, khi dẫn giải về Thánh Vịnh 119, Đức Thánh Cha nói rằng, tác giả của bài Thánh Vịnh đã diễn tả những tâm tình của những người cầu nguyện như chúc tụng, cảm tạ, tin tưởng, khẩn cầu và than vãn, cũng như thái độ cởi mở để lắng nghe lời Chúa. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề của Thánh Vịnh dài nhất này là tình yêu đối với luật Chúa, là luật mang lại ánh sáng, sự sống và ơn cứu độ. Đức Thánh Cha nói rằng, tác giả Thánh Vịnh là người tin tưởng chắc chắn vào ơn Chúa và sức mạnh của lời Chúa. Chính vì thế mà ngay cả những câu nói lên sự đau khổ và tâm tối cũng hướng mở về hy vọng và niềm tin. Sở dĩ tác giả có được lòng trung thành như thế là vì biết lắng nghe lời Chúa, cất giữ trong tâm hồn và suy niệm. Tác giả Thánh Vịnh gợi lên thái độ của Đức Maria là đấng cũng cất giữ trong tâm hồn lời được ngỏ với mình, cũng như những biến cố kỳ diệu xuyên qua đó Thiên Chúa tự mặc khải và kêu gọi mẹ đáp trả bằng lòng tin. Đức Thánh Cha nói rằng, khi các tín hữu Kitô cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này, họ sẽ nhìn thấy Đức Mẹ như là mẫu mực của sự vâng phục với ý muốn của Chúa và đón nhận Chúa Giêsu như đấng đã hoàn tất lệ luật. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và tỏ tình liên đới với các nước bị bạo lục. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những vùng trên thế giới, trải dài từ Trung Mỹ sang Đông Nam Á, đang bị lục lội và nạn đất chùi khiến cho không biết bao nhiêu người bị thiệt mạng, mất tích, lâm cảnh không nhà không cửa. Một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như tỏ tình liên đới với họ. Ngài kêu gọi các tổ chức và những người thiện chí hãy hợp tác với nhau trong tinh thần quảng đại để giúp đỡ hàng trăm ngàn người đang bị thử thách vì thiên tai. Tin Roma. Tòa Thánh tổ chức Đại hội các thiện nguyện viên Công giáo Âu Châu. Nhân năm thiện nguyện Âu Châu, Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm tổ chức tại Vatican một hội nghị quy tụ các thiện nguyện viên Công giáo Âu Châu. Hội nghị trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này quy tụ tại thính đường dinh thự Thánh Pio X, khoảng 160 giám mục và đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu, cũng như những người hữu trách của các tổ chức quốc gia và quốc tế về thiện nguyện. Trong cuộc họp báo giới thiệu đại hội hôm mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum nói rằng, hội nghị là một dấu chỉ về tình hiệp thông và liên đới giữa những đau khổ. Về phần mình, Đức Cha Giovanni Pietro D'Antoso, thư ký của hội đồng, cho biết chủ đề của đại hội là Đức Giáo Hoàng và các thiện nguyện viên Công giáo Âu Châu. Đức Cha Toso nói rằng đây chính là chủ đề được Đức Thánh Cha đề nghị. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh Co-unum nhấn mạnh rằng, ngay từ lúc vừa được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã quan tâm một cách đặc biệt đến các hoạt động bác ái, như Ngài đã cho thấy trong thông điệp đầu tiên là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Theo Đức Cha Toso, bác ái chính là căn tính của người thiện nguyện Công giáo. Những động lực sâu xa thúc đẩy con người sống bác ái phát xuất từ đức tin. tin Roma. Chính phủ Ai Nhi Lan sẽ không mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ được tổ chức tại thủ đô Dublin. Cha Kevin Doran, trưởng ban tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin vào năm tới sợ rằng chính phủ nước này sẽ không mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Ái Nhĩ Lan mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Eamon Gilmore, nói rằng ông không hề có ý mời Đức Thánh Cha viếng thăm nhân dịp giáo hội tại đây tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 8 tháng 11 vừa qua, cha Doran nói rằng lời tuyên bố trên đây của Bộ trưởng Ngoại giao Ái Nhĩ Lan đặt Đức Thánh Cha vào một thế ngoại giao rất khó khăn. Theo cha Doran, nếu Đức Thánh Cha đến Ái Nhĩ Lan mà biết rằng chính phủ nước này không mời Ngài, thì lúc đó Ngài sẽ chỉ đến với tư cách là một công dân. Hôm 18 tháng 10 vừa qua, khi phát biểu trước Quốc hội, ông Gilmore khẳng định rằng Ái Nhĩ Lan chưa mời Đức Thánh Cha và cũng chưa nghĩ đến chuyện mời Ngài. Cha Doran nói rằng chưa hề có bất cứ một quốc gia bạn nào đã bị Ái Nhĩ Lan đối xử như thế. Mới đây Tổng thống Hoa Kỳ và Nữ hoàng Anh đều đã được đón tiếp rất long trọng. Theo cha, đây là một sự kiện đáng buồn, bởi vì Đức Thánh Cha là nguyên thủ của một quốc gia bạn, và Vatican là quốc gia đầu tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Ái Nhĩ Lan sau khi nước này giành được độc lập hồi năm 1922. Lúc mà nước này đang cần có nhiều quốc gia bạn nhất. Hồi tuần trước, ông Gilmore cũng đã loan báo đóng cửa tòa đại sứ Ái Nhĩ Lan bên cạnh tòa thánh. Tòa đại sứ này vốn đã hiện diện 82 năm qua. Ông giải thích rằng, lý do để đóng cửa tòa đại sứ hoàn toàn có tính cách kinh tế. Tuy nhiên, do mối quan hệ căng thẳng giữa Ái Nhĩ Lan và tòa thánh, vì những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ nước này, nhiều người không tin rằng những lý do để đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh chỉ có tính cách kinh tế. Hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Endakeni, đã từng có những lời lẽ thóa mạ giáo hội Công giáo. Ông tố cáo tòa thánh bao che và cản trở cuộc điều tra về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ trong giáo phận Cloyne. Được biết, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 sẽ diễn ra tại thủ đô Dublin từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới. Được tổ chức 4 năm một lần, đại hội này quy tụ người Công giáo khắp nơi lại để cầu nguyện và học hỏi về ý nghĩa của bí tích Thánh thể. Theo dự trù, Đại hội Thánh thể tại Dublin sẽ thu hút mỗi ngày khoảng 25.000 du khách, với 80.000 người tham dự thánh lễ bế mạc tại công viên Crook Park. Ban tổ chức đại hội mong muốn được biết Đức Thánh Cha có đến chủ tọa thánh lễ bế mạc không. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico mang lại hy vọng cho các phụ nữ phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Desde la Fe của Tổng giáo phận Mexico, Đức Hồng Y Norberto Carrera, Tổng giám mục giáo phận nói rằng, giáo hội mang lại sự chữa trị và lòng thương xót cho những phụ nữ đang bị giày vò vì đã phá thai. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico khẳng định rằng, giáo hội không hề kết án các phụ nữ phá thai mà chỉ muốn mang lại cho họ một sứ điệp của hòa giải và thương xót. Đức Hồng Y Carrera nói, cũng như một người mẹ hiền, giáo hội biết rằng phá thai gây tổn thương nặng nề cho người phụ nữ. Chính vì thế mà giáo hội mang đến cho họ, trước hết là sự tha thứ. Đây là thứ dầu có sức chữa lành các vết thương do hành động phá thai gây nên. Theo Đức Hồng Y, giáo hội cũng đồng hành với các phụ nữ phá thai, để họ có thể tự tha thứ cho mình và vượt qua những chấn thương do phá thai gây nên. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico cũng nhắc lại rằng, những người phụ nữ phá thai và tất cả những ai cộng tác vào hành vi phá thai đều tức khắc bị vạ tuyệt thông, nghĩa là bị vạ này mà không cần giáo hội phải công khai tuyên bố. Đức Hồng Y Carrera giải thích rằng, giáo hội không hề muốn những người phụ nữ phá thai phải bị giam tù, nhưng chỉ mong muốn rằng luật pháp nên ngăn cấm việc phá thai, bởi vì đây là một hành động bất công. Ngài cũng tố cáo các nhóm tranh đấu cho nữ quyền, đang tìm cách biến việc phá thai thành một thứ nhân quyền, và lèo lái công luận khi rêu rao rằng phá thai sẽ hạ giảm con số tử vong khi lâm bồn. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, quyền được sống phải được nhìn nhận như là quyền cơ bản đầu tiên được bảo đảm trong luật pháp của một xã hội công bằng. Do đó, phá thai, cũng như bất cứ hành động sát nhân nào, cũng cần phải được xem như một tội ác vi phạm công ích của xã hội. Trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y Carrera cũng ghi nhận rằng những ai trục lợi bằng việc bán các viên thuốc có tác dụng phá thai cũng tham gia vào hành động tội ác, và như thế cũng đáng bị trừng phạt. Đức Hồng Y cũng đề cập đến nỗ lực của giáo hội khi thăng tiến việc giáo dục tính dục dựa trên tình yêu và những giá trị luân lý. Theo Ngài, các giá trị luân lý và nhân đức có một vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa nhân cách và như vậy góp phần xây dựng xã hội. Nhắc đến những người đàn ông bỏ rơi những người phụ nữ có mang, Đức Hồng Y nhắc nhở rằng họ có trách nhiệm trước mặt Chúa, đối với bản thân và những người phụ nữ cưu mang chính đứa con của họ. Theo Ngài, những người đàn ông vô trách nhiệm trong việc sinh con đẻ cái cũng phạm tội ác. New York. Giáo hội tại Hoa Kỳ cấm không cho cử hành hôn phối đồng tính trong các cơ sở công giáo. Trong một sắc lệnh mới đây, Đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, ra lệnh cho hàng giáo sĩ và nhân viên giáo hội không được tham gia vào việc cử hành hôn phối đồng tính hay cử hành hôn phối này trong bất cứ cơ sở nào của giáo hội công giáo trong tổng giáo phận. Trong sắc lệnh được cho công bố hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục New York giải thích, Chúa Giêsu đã khẳng định chỗ đứng ưu biệt của hôn nhân trong xã hội con người và xã hội Kitô khi Ngài nâng hôn phối lên hàng bí tích khi được cử hành với hai người đã chịu phép rửa. Do đó, theo Đức cha Dolan, giáo hội có quyền và nghĩa vụ nghiêm chỉnh để khẳng định giáo huấn đích thực về hôn nhân và bảo tồn cũng như đề cao giá trị thánh thiêng của bậc hôn nhân. Tưởng cũng nên nhắc lại, bang New York đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, và luật này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 vừa qua. Trong sắc lệnh, Đức Tổng giám mục New York tuyên bố rằng, không một giáo sĩ nào đã nhập tịch giáo phận, hay đang phụ giúp trong giáo phận, hoặc bất cứ nhân viên nào của giáo hội được phép tham dự vào việc cử hành hôn phối đồng tính theo nghi thức dân sự hay tôn giáo. Ngài nhắc lại rằng đây là hành động bị giáo luật hiện hành ngăn cấm. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục New York cũng nhắc lại rằng hôn phối là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đây là một định chế đã được xã hội dân sự trên toàn thế giới nhìn nhận như là một yếu tố cấu thành của xã hội, là yếu tố sống còn của gia đình nhân loại. Ngài khẳng định, luật nhìn nhận hôn phối đồng tính mà bang New York ban hành là điều không thể dung hòa với bản chất và định nghĩa về hôn phối như được Thiên Chúa quy định. Tin Cairo, Ai Cập. Giáo hội chính thống Copt và Hồi giáo tại Ai Cập đề nghị một luật chung về việc xây cất cơ sở tôn giáo. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây, đại diện của giáo hội chính thống Copt và Đại học Hồi giáo Al-Azhar đã đề nghị nên có một luật chung cho các tín hữu Kitô và người Hồi giáo liên quan đến việc xây cất các cơ sở tôn giáo. Theo nhật báo Al-Masri Aliyum xuất bản tại Cairo, dự luật này sẽ cho phép các tín hữu Kitô Copt được hợp thức hóa tất cả những cơ sở đã từng được sử dụng như nơi thờ phượng mà không cần phải xin phép chính quyền. Các nguồn tin từ Ủy ban Công lý Quốc gia xác nhận rằng ông Al-Mayed Tayeb, Đại giáo sĩ của Đại học Hồi giáo Al-Azhar đã yêu cầu cho tu chính luật về các nơi thờ phượng, được Hội đồng Tối cao quân đội đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Luật này cho phép các chính quyền địa phương quyền được phê chuẩn hay từ chối việc xây cất các nơi thờ phượng. Theo luật, nơi thờ phượng phải rộng ít nhất 1.000 thước vuông và cách nhau 500 thước. Tháng 10 vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Ai Cập đã đề nghị bãi bỏ những giới hạn này. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng nhận thấy tính cách tùy tiện của các chính quyền địa phương khi cho phép xây cất đền thờ Hồi giáo hay các thánh đường. Đây là nguyên nhân tạo ra xung đột trong nhiều làng. Tin Jakarta, Indonesia. Một lãnh tụ Công giáo Indonesia được tuyên dương là anh hùng dân tộc. Trong một nghi thức được tổ chức tại dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Indonesia, ông Yudhoyono, đã tuyên dương ông Ignatius Joseph Kasimo Hendrowacono làm anh hùng dân tộc. Chào đời trong một gia đình nghèo tại Jakarta năm 1900, nhà ái quốc này được biết đến với tên gọi đơn sơ ông Kasim, là một trong những người Indonesia có ảnh hưởng nhất trong và sau khi quốc gia này giành được độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945. Lúc thiếu thời, ông theo học tại một trường của các linh mục dòng tên ở Mintinal trong đảo Java. Chính trong thời kỳ này mà ông đã quyết định chịu phép rửa. Dưới thời độc tài của Tổng thống Sukarno, từ năm 1945 đến năm 1966, ông là chủ tịch của Đảng Công giáo Quốc gia. Đây là đảng chính trị Kitô duy nhất hiện diện trong chế độ độc tài này. Nhờ uy tín của mình, ông đã được bổ nhiệm vào nội các chính phủ. Tuy nhiên, nổi bật nhất nơi ông không phải là sự nghiệp chính trị, mà là niềm tin và cuộc sống chứng nhân của ông. Năm 1955, cùng với đảng Hồi giáo Masyumi, đảng Công giáo của ông Kasim đã cực lực chống lại chủ nghĩa cộng sản khi Tổng thống Sukarno đưa ra chủ trương Nasakum, tức dân tộc, tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị quốc tế về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những kỹ thuật sinh học mới nêu lên nhiều câu hỏi trong nhiều lĩnh vực như y khoa, kinh tế, đạo đức và triết học. Đây là lý do thúc đẩy Tòa Thánh cho tổ chức một hội nghị quốc tế để thảo luận về việc nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành. Từ lâu nay, khi nói đến tế bào gốc, người ta thường chỉ nghĩ đến tế bào gốc rút ra từ việc hủy hoại phôi thai người. Nhưng trong 10 năm qua, nhiều nhà khoa học nghiên cứu đến những tế bào gốc được rút ra từ những tế bào trưởng thành. Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy hiệu năng của phương pháp chữa bệnh bằng tế bào gốc trưởng thành. Trong 3 ngày, từ 9 đến 11 tháng 11 này, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã phối hợp với một số cơ quan giáo triều liên hệ như Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống để tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề Tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa. Tham gia tổ chức hội nghị còn có công ty Neostem, một công ty của Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu và quảng bá phương pháp trị liệu bằng những tế bào gốc trưởng thành. Trong cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị hôm thứ Ba, 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói rằng, trong cuộc nghiên cứu hiện đại, tất cả mọi lĩnh vực đều liên hệ với nhau, từ chăm sóc y tế đến các quyền lợi kinh tế. Trong khi tìm kiếm một đối tác để thăng tiến cuộc nghiên cứu và thảo luận về tế bào gốc trưởng thành, Tòa Thánh đã tìm được một cộng tác viên mà những quan tâm về đạo đức phù hợp với lập trường của Tòa Thánh. Đối tác mà Đức Hồng Y Ravasi nói đến ở đây là công ty Neostem. Linh mục Thomas Jaffney, một cộng tác viên của Đức Hồng Y Ravasi chuyên về các vấn đề tôn giáo và khoa học, nói rằng Tòa Thánh đã phải vấp phải nhiều mới tìm được một đối tác đúng đắn là công ty Neostem. Mặc dù là một doanh nghiệp, công ty Neostem đã chứng tỏ có lập trường rõ ràng và dứt khoát là sẽ không bao giờ phá hủy các phôi thai người để rút ra tế bào gốc. Tế bào gốc có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác và thiết yếu được sử dụng để làm tái sinh những mô tế bào bị hư hại hay các hệ thống trong cơ thể. Các giám đốc của công ty Neostem nói rằng, các tế bào gốc trưởng thành được công ty sử dụng để chữa bệnh ung thư máu và những loại ung thư khác, cũng như bệnh tim và các rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Hiện diện trong cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, ngoài các giới chức Tòa Thánh và bà Robin Smith, giám đốc điều hành của công ty Neostem, còn có ông Tommy Thompson, cựu Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân bản của Hoa Kỳ. Hiện ông Thompson đang là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh chức Thượng nghị sĩ tại bang Wisconsin. Là một người công giáo, ông Thompson nói với các ký giả rằng, việc khám phá các tế bào gốc từ việc hủy hoại phôi thai người đã tạo ra nhiều vấn đề gai góc. Nhưng theo ông, cũng may là khoa học đã chứng minh được tính hữu dụng của các tế bào gốc trưởng thành. Đây là những tế bào gốc có thể chữa trị bệnh tật mà không cần phải hủy diệt các phôi thai người. Cựu Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ nói rằng, ông không tin rằng con người có thể chế tạo được một bộ máy cao hơn bộ máy mà Thiên Chúa đã ban cho con người là thân thể của nó. Theo ông, trị liệu pháp bằng tế bào gốc trưởng thành đặt nền tảng trên chính sự khôn ngoan của Chúa trong con người chúng ta. Ngài đã ban cho thân thể con người khả năng tự chữa lành bệnh tật. Ông Thompson được mời tham dự hội nghị về tế bào gốc trưởng thành. Theo ông, xét theo phương diện chính trị và kinh tế, cần phải khuyến khích việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành. Ông Thompson cho biết, Hoa Kỳ bỏ ra mỗi năm cả 200 tỷ Mỹ Kim để đối phó với bệnh đái đường. Đây là căn bệnh mà cứ 8 người Mỹ thì có một người mắc phải. Theo ông, đây là một cách vung vãi tiền bạc để đối phó với một căn bệnh, thay vì tìm ra phương pháp để chữa trị nó. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, tham dự hội nghị về tế bào gốc trưởng thành không chỉ có các nhà nghiên cứu và các chính trị gia, mà còn có các bác sĩ, thần học gia, triết gia và các bệnh nhân đang được chữa trị bằng tế bào gốc trưởng thành. Đức Hồng Y Ravasi nói rằng, giáo hội tiếp cận với bệnh tật và đau đớn bằng nhiều cách khác nhau, từ chăm sóc y tế đến nâng đỡ tinh thần. Nhưng khi nói đến những ranh giới của những kỹ thuật mới, không thể không bàn đến những hệ lụy về đạo đức và văn hóa. Cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, ông Raymond Flynn, cũng tham dự hội nghị. Ông nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, ông hy vọng có thể tìm ra được một số câu trả lời hay ít nhất tìm gặp được những người có thể giúp ông tìm ra những giải đáp để giúp chữa trị cho đứa cháu nội 5 tuổi của ông, bị chẩn đoán mắc một thứ rối loạn hiếm có về thần kinh. Ông cho biết đứa bé cứ đi 3 bước thì té sấp. Nó cũng chẳng biết nói. Theo ông, khi giáo hội Công giáo chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc được rút ra từ phôi thai người, giáo hội đã khước từ một cuộc nghiên cứu. Nhưng ông hoàn toàn đồng ý với lập trường của giáo hội, người ta không thể cho sự sống bằng cách cướp lấy sự sống của người khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Hội nghị quốc tế về tế bào gốc trưởng thành tại Vatican. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhân tháng 11, nhìn lại cuộc sống tạm bỡ trần gian. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc sống con người trên trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh để nói lên tính cách tạm bợ, ngắn ngủi, chuyển tiếp của cuộc sống trần gian. Cuộc sống trên trần gian được mô tả như lớp sương mù, như hơi thở, như người lực sĩ đang chạy về điểm đến. Thánh Vịnh 48 nhắc nhở những kẻ quyền thế và giàu có. Tùy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, ba tấc đất mới thật là nơi họ ở. Để thực sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này, con người cần phải nhớ hai điều. Một là so sánh với vĩnh cửu. Cuộc sống trần gian này vô cùng ngắn ngủi. Hai là trái đất này chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chúng ta không ăn đời ở kiếp trên chốn dương gian này, do đó gắn bó với nó là điều ngu xuẩn nhất. Thái độ phải đạo của con người là phải không ngừng xin Chúa giúp mình nhìn vào cuộc sống trần gian này bằng chính cái nhìn của Ngài. Thánh Vương David luôn cầu nguyện, lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng cuộc sống trên trần gian này ngắn ngủi biết chừng nào. Xin giúp con biết rằng con chỉ ở đây một thoáng mà thôi. Kinh Thánh không ngừng so sánh cuộc sống trần gian với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Trái đất không phải là ngôi nhà trần cửu hay nơi đến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này. Kinh Thánh sử dụng những từ như người xa lạ, khách hành hương, người ngoại quốc và lữ khách để mô tả cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Vua David nói, tôi chỉ là người khách lạ trên cõi đời này. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta, nếu anh em gọi Chúa là cha, anh em hãy sống như những người tạm trú trên trần gian. Bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu bài thánh ca, cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống này chỉ là chốn khách đầy, hơi thung lũng đầy nước mắt. Quá thật, căn cước của chúng ta thuộc về vĩnh cửu, và quê hương của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thật sự xác tín về chân lý ấy, chẳng có gì trên trần gian này sẽ làm cho chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng chúng ta được xứ sở giao cho sứ mệnh đi làm đại sứ tại một quốc gia thù nghịch. Hẳn chúng ta phải học ngôn ngữ mới của xứ sở ấy và thích nghi với những tập tục và những khác biệt văn hóa để cư xử lịch sự và thi hành sứ mệnh của chúng ta. Với tư cách là một nhà đại sứ, chúng ta không thể xa lánh kẻ thù của chúng ta. Để hoàn thành sứ mệnh, chúng ta phải tiếp xúc và quan hệ với kẻ thù. Nhưng giả dụ rằng, một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thoải mái trong xứ sở thù nghịch ấy, đến độ đem lòng, yêu mến nó và quý chuộng nó hơn quê hương của mình. Lúc đó, sự cam kết và trung thành đối với quê hương có thể thay đổi. Vai trò đại sứ có thể bị lu mờ vì thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Thay vì đại diện cho xứ sở, chúng ta lại hành động như chính kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở thành một kẻ phản bội. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 5 câu 20, Thánh Phaolô viết rằng: Chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu Kitô đã phản bội xứ sở và vua của họ. Họ lý luận rằng vì mình đang sống trên trái đất cho nên trái đất là quê hương vĩnh viễn của họ. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô cảnh cáo chúng ta như sau. Hỡi các bạn, thế giới này không phải là quê hương của các bạn. Do đó, hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Sự kiện trái đất này không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta giải thích tại sao. Với tư cách là môn đệ của Chúa Giê-xu, chúng ta phải gặp khó khăn, buồn phiền và ruồng bỏ trong thế giới này. Điều ấy cũng cho chúng ta thấy tại sao những lời hứa của Chúa xem ra không được thực hiện, những lời cầu xin không được chấp nhận, và có những hoàn cảnh xem ra đầy bất công. Để chúng ta không gắn bó với trần gian này, Chúa cho phép chúng ta cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này là bởi vì chúng ta không sinh ra để sống mãi trong thế giới này. Trái đất không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một định mệnh cao cả hơn. Một con cá không thể cảm thấy hạnh phúc khi bị ném ra khỏi nước. Một con phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn nếu không được cất cánh bay cao. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên cõi đời chống qua này, bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta nhận ra rằng trần thế chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ, hẳn chúng ta sẽ thay đổi tận căn bậc thang giá trị của chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu sẽ là những yếu tố nền tảng trong các quyết định của chúng ta. Tác giả Carl Lewis đã viết: Tất cả những gì không là vĩnh cửu thì sẽ muôn đời vô ích. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng mục đích mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trên trần gian này là giàu sang, quyền lực, tiếng tăm, danh vọng. Sự sống sung mãn và dồi dào đích thực chẳng ăn nhập gì với của cải trần gian này, và sự trung thành với Chúa cũng chẳng đương nhiên bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống này. Tất cả mọi thứ triều thiên trong cuộc đời này chỉ là giả tạo. Thánh Phaolô suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn bị chém đầu. Hàng triệu người trung thành với Chúa trong suốt dòng lịch sử giáo hội đã bị sát hại, mất hết mọi sự, hay khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng để lại bất cứ điều gì. nhưng cái chết không hề là một tận cùng vĩnh viễn. Dưới mắt Chúa, những bậc anh hùng cao cả nhất không phải là những người giàu có, quyền thế, tiếng tăm lẫy lừng, mà là những người xem cuộc sống này như một nơi tạm bợ và trung thành phục vụ Ngài cho đến cùng. Một nhà truyền giáo nọ, sau một quãng đời hy sinh phục vụ nơi xứ người, trở về quê hương trên cùng một chuyến thuyền với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng hàng lớp lớp dân chúng chào đón vị Tổng thống, còn nhà truyền giáo thì lặng lẽ rời con thuyền mà chẳng được ai chú ý đến. Sự bất mãn và đắng cay bỗng xâm chiếm tâm hồn ông. Ông lên tiếng trách móc Chúa. Chúa liền nhắc nhở ông. Nhưng con ơi, con đã về tới nhà đâu? Mỗi khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ không biết sống cho Chúa Kitô, có thật sự là một cuộc sống đáng sống không? Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chưa về tới nhà. Chỉ với cái chết chúng ta mới thực sự về tới nhà mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mến. Ngày nay vẫn còn nhiều người nại đến vụ án Galilei để kết án giáo hội Công giáo như một lực lượng hữu lậu ngăn cản đà tiến của nhân loại. Nhìn như thế về giáo hội là chối bỏ sự khai phá và đóng góp vô cùng quan trọng của giáo hội cho nền văn minh của Tây Phương và của cả nhân loại nói chung. Giáo hội từ bản chất không hề là một lực lượng ngăn cản đà tiến của nhân loại, hoặc chối bỏ giá trị của mọi hiểu biết của con người. Đức tin và lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Sự hiểu biết do lý trí tự nhiên đắc thủ, và sự hiểu biết do đức tin, tức từ kho tàng mặc khải, là hai sự hiểu biết thuộc hai trật tự khác biệt nhau, không những không xung đột nhau, mà còn hài hòa với nhau. Đó là khẳng định nền tảng của Thánh Thomas Aquino vào thế kỷ thứ 13. Khai triển và áp dụng tư tưởng của Thánh Clemente thành Alexandria vào thế kỷ thứ 3. Thánh Thomas tiến sĩ đã có công quảng bá triết lý của nhà hiền triết Hy Lạp Aristotle và sử dụng triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Tương quan giữa đức tin và lý trí như đã được Thánh Thomas Aquino hệ thống hóa, lại được Công đồng Vaticano thứ nhất vào năm 1870 thừa nhận và long trọng công bố. Chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới đã được giáo hội xác quyết. Giờ đây, chúng tôi xin được tóm tắt vài tư tưởng chính của Công đồng Vaticano thứ nhất liên quan đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Trước hết, Công đồng Vaticano thứ nhất xác quyết rằng đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Do lý trí, con người có thể đạt được những hiểu biết thuộc trật tự tự nhiên. Trong khi đó, những chân lý đức tin, con người chỉ có thể có được nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa mà thôi. Do đó, con người không thể duy chỉ nhờ lý trí tự nhiên mà đạt được đức tin, hoặc dùng lý trí tự nhiên để giải đáp những dữ kiện của đức tin. Ngược lại, con người cũng không thể dùng những hiểu biết của đức tin để giải quyết những vấn đề của lý trí một cách cụ thể, những vấn đề của khoa học. Đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau và tự trị đối với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt và tự trị này không hề bao hàm một sự xung đột nào. Đức tin không chống lại lý trí và lý trí từ bản chất cũng không thù nghịch với đức tin. Đúng hơn, giữa hai trật tự hiểu biết khác biệt và tự trị này vẫn có sự hài hòa, bổ túc cho nhau. Giữa đức tin và lý trí không có sự xung đột là bởi vì cả hai đều có chung một nguyên lý là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa dựng nên lý trí tự nhiên của con người và ban cho con người sự hiểu biết siêu nhiên thuộc đức tin. Một Thiên Chúa như thế không thể tự mâu thuẫn với chính mình. Vụ án Galilei vào đầu thế kỷ thứ 17 cho thấy đã có sự lẫn lộn giữa hai trật tự hiểu biết, hay đúng hơn đã có sự lạm dụng ra ngoài lãnh vực của mình. Một số giới chức giáo hội đã muốn dùng những hiểu biết của đức tin để can thiệp vào khoa học, tức lãnh vực của lý trí. Trong khi đó, khi tuyên bố rằng Kinh Thánh đã sai lầm trong cái nhìn về vũ trụ, Galilei cũng đã đi ra ngoài phạm vi của mình. Người ta không thể dựa trên đức tin để thẩm định về một lý thuyết khoa học, và ngược lại cũng không thể sử dụng những hiểu biết khoa học để chối bỏ đức tin. Giữa đức tin và lý trí, không những không có xung đột, mà còn có sự hài hòa và bổ túc cho nhau. Luận cứ hiển nhiên nhất cho xác quyết trên đây chính là sự kiện đã và đang có không biết bao nhiêu nhà khoa học là những tín hữu có một niềm tin sâu sắc. Những nhà bác học lừng danh của nhân loại như Copernic, Pascal, Newton và Pasteur là những Kitô hữu thực sự gương mẫu. Niềm tin tôn giáo không hề là một cản trở cho công tác nghiên cứu của họ, mà còn là một động lực thúc đẩy và nâng đỡ họ là khác. Chúng ta có thể tóm tắt một vài mệnh đề chính của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa đức tin và lý trí như sau. Trước hết, lý trí ngay thật của con người có thể minh chứng được một số chân lý có âm hưởng sâu rộng đối với đức tin và cung cấp cho đức tin một nền tảng lý luận vững chắc. Những chân lý đó là sự hiện hữu của một Thiên Chúa cá vị, tính bất tử của linh hồn, sự hiện hữu của một trật tự luân lý khách quan, tính khả thể và khả tri của các phép lạ, nghĩa là lý trí con người có thể chứng minh rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ và con người có thể nhận ra các phép lạ. Mệnh đề thứ hai của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa lý trí và đức tin là lý trí được đức tin soi dẫn, có thể lý giải về kho tàng mạc khải, nghĩa là có thể xây dựng một nền thần học có hệ thống. Kế đến, đức tin giải phóng và bảo vệ lý trí khỏi những sai lầm. Đây không là một hạ giá đối với lý trí, bởi vì, như lịch sử minh chứng, lý trí con người có nhiều giới hạn và dễ rơi vào sai lầm. Lại nữa, nhờ sức mạnh giải phóng của đức tin, lý trí có thể tự kiểm để không ngừng cải thiện trên con đường đi tìm chân lý. Cuối cùng, đức tin mở ra những chân trời mới cho lý trí. Thật thế, nếu không có sự trợ giúp của mặc khải, lý trí con người không thể nào có thể đạt được những mầu nhiệm và những chân lý thuộc trật tự siêu nhiên, cũng như minh chứng được những chân lý ấy. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đã nói lên điều đó như sau: chúng tôi nói lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa, một sự khôn ngoan mầu nhiệm và dấu ẩn mà từ đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho vinh quang của chúng ta. Đó là sự khôn ngoan mà không một kẻ quyền thế nào trên trần gian có thể biết được. Công đồng Vaticano thứ nhất thường được nhắc đến không chỉ như công đồng của tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, vì đã long trọng công bố đặc ân này của vị chủ chăn hoàng vũ. Người ta cũng liên kết công đồng này với khả năng hiểu biết của lý trí tự nhiên của con người trong một số chân lý liên quan đến đức tin, nhất là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đề cao lý trí như thế, công đồng Vaticano thứ nhất cũng xác quyết cái nhìn của giáo hội đối với những thực tại trần thế, và như vậy khẳng định vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy kiếp trôi dậy, nâng hồn về bên Chúa, và hãy đứng thắng lên, vui sống ca tụng Ngài. Nâng hồn về bên Chúa và hãy đứng thẳng lên, vui sống ca tụng Ngài. Đời nhiều tối am lắm buồn phiền sầu lo nhọc nhằn, ngàn ngàn khôn khó lắm thù hằn tranh chấp hơn thua, và nhiều cam dỗ bao nguy khó răng răng cuộc đời. Dù nhiều yếu đuối nhưng người đừng say mê ngủ quên. Hãy kiếp trôi dậy, nâng hồn về bên Chúa, và hãy đứng thẳng lên, vui sống ca tụng Ngài. Vì Ngài đã đến, đã truyền lời sự sống vững bền, và Ngài giải chiêu thanh tình Ngài cho khắp nhân gian. Rồi Ngài đã chết, bản thân xác hy sinh chuộc người, và Ngài đã sống lại cho người được vinh quang sống vui. Hãy kiếp trôi dậy, nâng hồn về bên Chúa, và hãy đứng thẳng lên, vui sống ca tụng Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài viết Một công trình văn hóa nghệ thuật độc đáo nói về nhà thờ chính tòa Đà Lạt, tác giả Ngọc Hà đã giải thích ý nghĩa của con gà, biểu tượng trên nóc tháp chuông của nhà thờ chánh tòa Đà Lạt như sau. Ngoài yếu tố khoa học, con gà đặt trên nóc tháp chuông dùng chỉ để hướng gió và là đầu cột thu lôi cách điệu. Tác giả Ngọc Hà cũng đề cập đến ý nghĩa tâm linh của con gà, đó là dựa theo Kinh Thánh, con gà mang ý nghĩa sám hối về những lỗi phạm của mình. Từ đó, nhắc các tín hữu khi đến nhà thờ phải sám hối tội lỗi của mình. Từ ý nghĩa sám hối này, tác giả đi đến phần kết của bài viết như sau. Con gà gáy báo hiệu hừng đông đến, một ngày mới bắt đầu. Việc này nhắc nhở rằng người tín hữu đến nhà thờ cũng phải đổi mới con người mình, đổi mới tư duy cuộc sống của mình. Những gì đen tối, tội lỗi như màn đêm dày đặc, giờ đây tan biến đi trước ánh sáng mặt trời. Tội lỗi cũng phải tiêu diệt để con người được trở nên trong sáng, mới mẻ, với tinh thần mới, quả tim mới, nếp sống mới, để mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mang lại những điều hữu ích cho bản thân và xã hội. Ý nghĩa này rất đổi đời thường, không chỉ những người có đạo mà với tất cả mọi người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một bài báo đời cũng biết dùng hình ảnh của một ngôi thánh đường và đi tìm ý nghĩa tâm linh của nó để gửi đến mọi người một thông điệp, đó là cần thiết phải đổi mới con người mình mỗi ngày. Đổi mới có nghĩa là thay cái cũ, đổi lấy cái mới, là chết đi cho cái xấu xa tội lỗi và sống cho những điều tốt lành, thánh thiện. Chúng ta đang sống trong tinh thần của tháng 11, tháng được dành riêng để cầu cho các linh hồn. Tháng 11 cũng là thời gian đặc biệt để ta chiêm niệm về cái chết, bản chất của kiếp người chúng ta. Khi nhắc đến cái chết, ít nhiều trong chúng ta đều có cảm giác sợ hãi, hoang mang. Nhưng quả thật, sự chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất bởi lẽ. Thứ nhất, nếu mình có sợ, cũng không thể tránh được. Thứ hai là nếu khi mình còn sống thì sự chết vắng mặt, và khi ta chết thì làm gì còn được tư duy, còn suy nghĩ để mà phải sợ. Vậy chúng ta hãy làm bạn với những gì mình không thể loại trừ khỏi cuộc đời ta, dù ta không muốn, và hãy bình tâm để thấy được rằng, cái chết như là sự phát minh hay nhất của sự sống, nó là tác nhân thay đổi cuộc sống, nó loại bỏ sự cũ kỹ để mở đường cho cái mới. Bên cạnh đó, ta phải hiểu rộng hơn phạm trù của sự chết. Chết không chỉ là ngừng hẳn tất cả mọi vận hành của thể lý, hoặc chỉ là khi ta tắt thở và linh hồn lìa ra khỏi xác. Nhưng chết còn mang một ý nghĩa thiêng liêng về mặt tinh thần. Chết cho cái cũ, cái xấu xa, tội lỗi, để sống cho cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Một cái chết ta cần thực hiện mỗi ngày, ngay khi quả tim ta còn đập, chứ không phải chờ ngày cuối cùng của cuộc sống. Đó là cái chết cần thiết cho sự đổi mới và tái sinh của ta. Cụ thể, chúng ta cần chết đi cho cái hẹp hòi ích kỷ, để sống cho bao dung rộng lượng. Chúng ta cần chết đi cho những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, để sống cho những suy tư và hành vi tích cực. Chúng ta cần chết đi cho những hoài niệm của quá khứ, những ảo tưởng của tương lai, để sống cho sự tròn đầy của những giây phút hiện tại. Chúng ta cần phải chết đi những cũ kỹ xói mòn làm ta trơ lì và vô cảm trước cuộc sống, để sống cho một tâm hồn luôn luôn tươi mới và nhạy cảm với những dòng chảy, với cái đẹp của cuộc đời. Chúng ta cần chết đi cho sự ương lười trong tư duy, trong định hướng, trong mục tiêu, để sống mãnh liệt cho một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và giá trị. Và quan trọng hơn hết thảy cho mỗi Kitô hữu chúng ta, sự đổi mới đích thực là phải từ bỏ lối sống cũ, con người cũ, những gì không tốt, để sống đời sống mới, công chính và thiện hảo hơn, theo như lời Thánh Phaolô đã khuyên nhủ giáo đoàn Côlôse rằng: anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Nói thì dễ, nhưng làm thì hoàn toàn không đơn giản. Việc đổi mới không chỉ là nỗ lực của ý chí mà được. Chúng ta cần đến Thiên Chúa, cần đến ân sủng, để ta được canh cải mỗi ngày, theo như lời Thánh Phaolô nói rõ. Anh em, hãy cởi bỏ kiểu sống xưa, hãy để thần khí đổi mới anh em thấu tận trí khôn, hãy mặc lấy người mới đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là động lực và là tác giả mọi cuộc canh tân, mọi đổi mới không thể không có sự trợ giúp của Thánh Thần. Xin cho chúng con biết chạy đến bên Chúa là nguồn mạch sự đổi mới, để chúng con trở nên tinh khôi, mới mẻ và hoàn thiện trong sự biến đổi của Chúa. Amen.
Rồi Ngài sẽ đến, sẽ tìm về đàn chiên khắp miền, và Ngài chỉ dẫn đưa về nguồn vui sống miên man. Vì Ngài giải thoát cho ta khỏi u mê tội tình, và Ngài vẫn muốn cho loài người luôn luôn phúc vinh. Hãy kịp trỗi dậy, nâng hồn về bên Chúa, và hãy đứng thẳng lên, vui sống ca tụng Ngài. Hãy kịp trỗi dậy, nâng hồn về bên Chúa, và hãy đứng thẳng lên, vui sống ca tụng Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.